Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The 2% Club của Joe F. Smith Jr. Là sách hướng dẫn lập kế hoạch hưu trí chuyên biệt dành cho những người vừa có lương hưu, vừa tích lũy từ $1,000,000 trở lên. Tựa sách dùng khái niệm câu lạc bộ 2% để mô tả nhóm người hiếm gặp này, không phải như một danh hiệu giàu có, mà như một hoàn cảnh tài chính cần cách xử lý riêng. Theo định hướng của tác giả, lương hưu đem lại dòng tiền ổn định, nhưng cũng có thể làm thu nhập chịu thuế cao và khiến các quyết định về tài khoản hưu trí trở nên phức tạp hơn. Cuốn sách thuộc dòng tài chính cá nhân và hoạch định hưu trí, tập trung vào thuế, dòng tiền, đầu tư, lựa chọn lương hưu và chuyển giao tài sản. Mục đích chính là thay thế các quy tắc rút tiền chung chung bằng một kế hoạch phối hợp phù hợp với người có nhiều nguồn lực nhưng cũng có nhiều ràng buộc hơn khi nghỉ hưu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lương hưu và tài sản lớn tạo ra một bài toán khác với hưu trí thông thường. Luận điểm trung tâm của sách là người có lương hưu và hơn $1,000,000 tiết kiệm không nên mặc định rằng mình đã có một kế hoạch hưu trí đơn giản. Lương hưu có giá trị vì nó tạo ra thu nhập định kỳ tương đối ổn định, qua đó giảm nhu cầu bán tài sản ngay khi thị trường đi xuống. Tuy nhiên, chính khoản thu nhập đều đặn này có thể đẩy tổng thu nhập hàng năm lên cao, nhất là khi kết hợp với an sinh xã hội, tiền rút từ tài khoản hưu trí hoãn thuế, lãi đầu tư hoặc thu nhập của vợ hay chồng. Vì thế, vấn đề không chỉ là có đủ tiền hay không, mà là rút tiền từ đâu, vào thời điểm nào và với mức thuế nào. Smith nhấn mạnh sự cần thiết của kế hoạch cá nhân hóa thay vì áp dụng máy móc các tỷ lệ rút tiền phổ biến. Một người được lương hưu lớn có thể không cần rút nhiều từ danh mục đầu tư trong vài năm đầu, nhưng nếu không chuẩn bị, tài sản hoãn thuế vẫn có thể tích tụ thành nghĩa vụ thuế lớn về sau. Cách đặt vấn đề này giúp phân biệt cuốn sách với các hướng dẫn hưu trí đại trà. Vốn thường xuất phát từ giả định người đọc phải tự tạo gần như toàn bộ thu nhập nghỉ hưu từ danh mục đầu tư. Thứ hai, lập kế hoạch thuế sớm là trọng tâm khi lương hưu làm thu nhập nền đã cao. Một chủ đề nổi bật là thuế không nên được xem như bước tính toán cuối năm, mà phải là biến số định hình thứ tự sử dụng tài sản trong nhiều năm. Với người nhận lương hưu, một phần thu nhập chịu thuế thường đã được xác lập trước khi họ bán khoản đầu tư hoặc rút tiền từ IRA truyền thống và các tài khoản hoãn thuế tương tự. Điều này làm cho các lựa chọn tưởng như hợp lý, chẳng hạn rút thêm tiền để chi tiêu có thể gây tác động dây chuyền đến khung thuế và nghĩa vụ trong tương lai. Sách đặc biệt đặt Roth conversion, tức chuyển đổi tài sản từ tài khoản hoãn thuế sang Roth vào bối cảnh của người có lương hưu. Đây không được trình bày như giải pháp tự động cho mọi người. Giá trị của nó nằm ở việc so sánh thuế phải trả hôm nay với thuế dự kiến khi rút tiền sau này, đồng thời cân nhắc dòng tiền, tuổi nghỉ hưu và tài sản để lại cho người thừa kế. Tác giả cũng liên hệ vấn đề này với RMD hay khoản phân phối tối thiểu bắt buộc. Nếu tài khoản hoãn thuế tăng lớn trong nhiều thập kỷ, RMD có thể làm thu nhập chịu thuế tăng vào giai đoạn mà người nghỉ hưu không còn cần nhiều tiền mặt. Thông điệp thực tế là cần lập bản đồ thuế dài hạn thay vì chỉ tối thiểu hóa hóa đơn thuế của một năm đơn lẻ. Thứ ba, quyết định nhận lương hưu một lần hay nhận định kỳ cần được đặt trong toàn bộ kế hoạch. The 2% Club xem lựa chọn giữa khoản nhận một lần và khoản lương hưu định kỳ là một quyết định có nhiều lớp, không thể giải đáp chỉ bằng việc so sánh hai con số ban đầu. Nhận định kỳ có thể tạo sự ổn định cho ngân sách hưu trí và giảm rủi ro sống lâu hơn dự kiến mà danh mục đầu tư không đáp ứng được. Ngược lại, nhận một lần có thể đem lại quyền kiểm soát vốn lớn hơn, tính linh hoạt trong đầu tư và trong một số trường hợp có thể tạo điều kiện tốt hơn cho việc chuyển tài sản. Nhưng quyền kiểm soát đó cũng chuyển phần lớn trách nhiệm đầu tư, rút tiền và quản lý rủi ro sang người nghỉ hưu. Tác giả vì vậy hướng người đọc quay về các yếu tố cụ thể của gia đình. Cần xem xét nhu cầu chi tiêu cốt lõi, sức khỏe, tuổi thọ kỳ vọng, các quyền lợi dành cho người còn sống, mức độ phụ thuộc vào khoản lương hưu và các nguồn thu khác. Điều khoản của chính chương trình lương hưu cũng rất quan trọng, bởi lựa chọn trợ cấp cho người phối ngẫu có thể làm thay đổi mức tiền nhận hàng tháng. Phần phân tích này có ý nghĩa vì nó chống lại tâm lý coi lương hưu là một tài sản tách biệt. Dù chọn hình thức nào, quyết định chỉ hợp lý khi nó phù hợp với cấu trúc thuế, danh mục tài sản, mục tiêu chi tiêu và nhu cầu bảo vệ gia đình. Thứ tư, khung năm trụ cột về lương hưu nhấn mạnh sự phối hợp giữa thu nhập, rủi ro và di sản. Sách được gắn với phương pháp năm trụ cột về hoạch định lương hưu của công ty do Smith sáng lập. Dữ liệu công khai không cho thấy đầy đủ nội dung chi tiết của từng trụ cột, nên điểm có thể xác nhận là vai trò của khung này, nhằm phối hợp các quyết định vốn thường bị xử lý rời rạc. Cách tiếp cận ấy bao gồm việc đặt lương hưu bên cạnh tài sản đầu tư, kế hoạch thuế, nhu cầu thu nhập và mục tiêu chuyển giao tài sản. Tính phối hợp đặc biệt quan trọng vì một quyết định tốt trong một mảng có thể tạo hậu quả xấu ở mảng khác. Ví dụ, duy trì quá nhiều tài sản trong tài khoản hoãn thuế có thể trông hiệu quả trong giai đoạn đi làm, nhưng làm áp lực RMD lớn hơn sau này. Tương tự, đầu tư thận trọng chỉ vì đã có lương hưu có thể không đủ để đáp ứng lạm phát và các mục tiêu dài hạn, trong khi đầu tư quá mạo hiểm lại không cần thiết nếu thu nhập thiết yếu đã được bảo đảm. Cuốn sách cũng hướng tới việc phối hợp cố vấn tài chính, chuyên gia thuế và luật sư lập kế hoạch di sản. Đây là một điểm thực dụng vì các quyết định về người thụ hưởng, cách để lại tài khoản và cấu trúc tài sản có thể mang hệ quả thuế lẫn pháp lý. Khung năm trụ cột, theo nghĩa này, là lời nhắc rằng hưu trí là một hệ thống quyết định liên kết, không phải danh sách sản phẩm tài chính. Cuối cùng, tự tin chi tiêu trong hưu trí phải đi cùng giới hạn rút tiền và mục tiêu gia đình rõ ràng bên cạnh kỹ thuật về thuế và lương hưu. Smith đề cập đến một khó khăn mang tính hành vi, đó là cảm giác tội lỗi hoặc lo lắng khi bắt đầu tiêu dùng số tiền đã dành dụm nhiều năm. Người có tài sản lớn vẫn có thể chi tiêu quá dè dặt, đặc biệt nếu họ đã quen với kỷ luật tiết kiệm trong suốt sự nghiệp. Cuốn sách đặt vấn đề này trong bối cảnh lập kế hoạch, thay vì khuyên người đọc đơn giản là chi tiêu nhiều hơn. Sự tự tin chỉ có cơ sở khi một kế hoạch đã phân biệt được chi phí thiết yếu với chi tiêu linh hoạt, xác định phần nào được lương hưu hỗ trợ và phần nào phải lấy từ danh mục đầu tư. Cách phân biệt đó cũng giúp gia đình đánh giá tác động của những năm thị trường yếu, lạm phát, chi phí chăm sóc sức khỏe và mục tiêu để lại tài sản. Một kế hoạch tốt không biến mọi khoản chi thành rủi ro, nhưng cũng không coi số dư tài khoản là nguồn tiền vô hạn. Đối với nhóm có lương hưu, câu hỏi càng tinh tế hơn vì dòng tiền ổn định, có thể đáp ứng một phần đáng kể chi tiêu thường xuyên. Điều này cho phép tài sản đầu tư đảm nhận các vai trò khác như chi trả mục tiêu lớn, dự phòng, tăng trưởng dài hạn hoặc di sản. Giá trị của chủ đề này là kết nối các phép tính tài chính với trải nghiệm thực tế của việc nghỉ hưu, nơi mục tiêu không chỉ là tránh cạn tiền mà còn là sử dụng nguồn lực theo ưu tiên đã lựa chọn. Kết luận, The 2% Club phù hợp nhất với người sắp nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu, có lương hưu và danh mục tiết kiệm đáng kể, đặc biệt là những ai nắm nhiều tài sản trong các tài khoản hoãn thuế. Sách cũng có ích cho vợ chồng cần cân nhắc quyền lợi người còn sống, lựa chọn nhận lương hưu hoặc cách phối hợp mục tiêu chi tiêu với mong muốn để lại tài sản. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc buộc người đọc nhìn đồng thời vào dòng tiền, thuế, rủi ro đầu tư và kế hoạch di sản. Thay vì hỏi một cách tách rời rằng có nên chuyển đổi sang Roth hay có nên nhận lương hưu một lần, người đọc được hướng tới câu hỏi đầy đủ hơn là quyết định đó ảnh hưởng thế nào đến toàn bộ các năm nghỉ hưu. Điểm khác biệt của cuốn sách trong thể loại tài chính hưu trí là phạm vi đối tượng rất rõ. Nhiều sách phổ thông tập trung vào việc tích lũy đủ tiền hoặc xây dựng thu nhập khi không có lương hưu. Smith tập trung vào nghịch lý của nhóm có nền tảng tài chính mạnh nhưng dễ gặp hóa đơn thuế cao, RMD lớn và các lựa chọn lương hưu phức tạp nếu áp dụng lời khuyên chung chung. Vì vậy đây không phải cẩm nang đầu tư toàn diện cho mọi độc giả, cũng không thay thế tư vấn thuế hay pháp lý cá nhân. Tuy nhiên, nó có thể là điểm khởi đầu hữu ích để người đọc chuẩn bị các câu hỏi đúng, nhận diện những quyết định liên kết với nhau và làm việc hiệu quả hơn với đội ngũ cố vấn chuyên môn. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph Smith Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!